Tọa đàm 40. Nam Mô A Di Đà Phật. Niềm tin vô cùng quan trọng. Thế gian pháp làm việc gì muốn thành công phải có lòng tin vững vàng. Phật pháp lại càng chú trọng về niềm tin. Pháp môn niệm Phật lấy chữ tín tâm làm khởi đầu cho tất cả. Hồi sáng này mình nói lòng tin tạo ra công đức, và công đức tăng thêm thiện căn, rồi thiện căn nó làm cho niềm tin vững hơn. Vì niềm tin vững hơn nên công đức của mình lại tăng lên nữa, từng nấc đưa đến chỗ thành tựu. Những lời này là để củng cố niềm tin cho nhau. Xin chư vị vững lòng tin tưởng. Những người nào niệm Phật mà chưa phát khởi niềm tin, mau mau phát khởi niềm tin. Nếu không thì công cuộc tu hành của chúng ta coi chừng trở thành như giả tràng xe cát biển đông. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về niềm tin. Niềm tin có sự đối trị của đó. Trong kinh Phật nói, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ, tính năng thành tựu bồ đề đạo. Ba điểm này quan trọng vô cùng. Tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, người không có thiện căn phước đức thì nhờ tính tâm mà được trưởng dưỡng lên. Khi phước đức của mình được trưởng dưỡng lên thì vô tình nghiệp chướng của mình nó lại lu mờ xuống. Như vậy trưởng dưỡng thiện căn đối trị với nghiệp chướng. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, cái niềm tin vững vàng nó giúp mình vượt qua tất cả những nghiệp ma. Nhờ sự đối trị này mà nghiệp chướng bị kiềm chế, ma nghiệp cũng bị kiềm chế, khiến ta thành tựu bồ đề đạo. Hay lắm, điều này hay lắm quý vị ơi. Chướng ngại chúng ta có ba dạng: một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng, ba là báo chướng. Nghiệp chướng được câu tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn đối trị. Nghiệp chướng chúng ta có kèm theo cái gọi là quán thân trái chủ chướng, là những thứ quán thù và nợ nần chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, nó đã thành hình rồi. Còn ma chướng, ma chướng chính là phiền não chướng, chứ không phải là ma này ma nọ thè lưỡi nhe nanh. Không phải, ma chướng chính là phiền não chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạn nghi ác kiến. Sáu thứ này là ma chướng. Tu hành khởi một niệm nghi là ma chướng, khởi một tâm sân giận lên, địa ngục nhập vào, ma chướng. Khởi lên một tâm tham lam, ngạ quỷ nhập vào, ma chướng. Dễ sợ. Khi phân tích cho rõ ra mới thấy tại sao có nhiều người tu hành rất lâu mà sau cùng không được thành tựu, là vì không biết rõ chỗ này. Bây giờ mình đi từng bước thì sẽ thấy rõ hơn. Tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái nghiệp của mình trong quá khứ đã làm rồi, xin thưa không cách nào có thể làm cho nó tiêu được. Cũng giống như chúng ta thường hay nói, ví dụ trong một cái hũ này có chứa hạt đậu đen và hạt đậu trắng. Nghiệp chướng ví như hạt đậu đen, phước báo ví như hạt đậu trắng. Tức là trong cuộc đời chúng ta từ vô lượng kiếp tới bây giờ cũng có lúc làm thiện, cũng có lúc làm ác. Làm ác tạo ra nghiệp ác, hạt đậu đen. Làm thiện tạo ra nghiệp thiện, hạt đậu trắng. Trắng đen trộn lẫn với nhau. Giả sử như ban đầu đen trắng bằng nhau, màu xám xám. Bây giờ chúng ta biết trưởng dưỡng những thiện căn phước đức của mình lên, làm lành cho nhiều đi. Ngày nào cũng bỏ hạt đậu trắng vào, thì đến một lúc nào đó mình nhìn cái hũ, hũ lớn lắm nghe, chứ không phải nhỏ đâu. Mình thấy hình như nó trắng non à. Mình hút lên một nắm, thấy toàn là hạt đậu trắng không. Đây chính là điều mà chúng ta nói đó. Đừng bao giờ duyên tới những nghiệp ác, đừng bao giờ khởi lên những chuyện ác. Để cho cái nghiệp ác của mình nó nằm im đó. Nghiệp ác mới thì mình không tạo ra, vì cái tâm thiện lành của mình cứ bỏ mãi những hạt đậu trắng vào, thì đến một lúc nào đó lượm lên, ta thấy toàn hạt đậu trắng không thôi. Hạt đậu đen còn hay mất, còn nguyên vẹn trong đó không mất. Trong lúc mình bỏ hạt đậu trắng nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng mình lại không lượm hạt đậu trắng. mà cứ muốn mò dưới đáy tìm cho được hạt đậu đen, thì mình hưởng cái quả của hạt đậu đen đó, nghĩa là bị đọa lạc. Trong khi đó hạt đậu trắng còn không, còn nguyên vẹn. Chừng nào mới hưởng hạt đậu trắng? Khi nào mình hưởng hết cái quả của hạt đậu đen, nghĩa là trả hết tất cả những nghiệp ác rồi mới hưởng được hạt đậu trắng đó. Nguy hiểm là chỗ này. Tại sao lại phải bị hạt đậu đen? Tại vì phiền não chướng. Như chúng ta niệm Phật mà lòng tin không khởi được, không phát được. Niềm tin không khởi phát thì thường thường là phiền não chướng đang nổi lên. Ví dụ vô trong đạo tràng, tất cả mọi người đều trang nghiêm. Họ trang nghiêm vì họ tin tưởng, họ thành kính. Mình không trang nghiêm chứng tỏ là mình không tin tưởng, không thành kính. Thành kính thì trong lúc tu người ta tạo phước đức, không thành kính thì cũng gọi là tu hành, nhưng mình tạo nghiệp rõ rệt. Chính vì vậy, xin nhắc đi nhắc lại rất nhiều về chuyện này. Người ta thường đưa ra nhiều dạng người tu hành 40-50 năm mà sau cùng thất bại. Một trong những lý do là vì sơ ý chỗ này. Hôm trước, ta có đưa ra một ví dụ như một người giàu có mà thích đi casino, tức là cờ bạc. Biết tu, tức là biết tạo phước. Mà thích đi casino nên làm có tiền xong thì đi casino liền, đốt hết. Mình tu thì tạo ra phước. Tạo ra phước mà không kềm chế được phiền não của mình, nổi lên cơn sân giận thì tiêu hết. Tiêu hết rồi thì tu nữa, tại vì biết tu mà. Tu thì có phước nữa. Có phước nữa nhưng giận một cơn nữa thì đốt hết nữa. Nhiều người tu 70-80 năm mà còn giận hờn, đố kỵ, ganh tị thì phước tiêu hết, đức tiêu hết. Có thể thua một người mới tu được có 1-2 tuần mà cuộc đời của họ hiền lành. Cho nên tính năng siêu xuất chúng ma lộ là ở chỗ này. Ví dụ cụ thể hơn, như hôm thứ Bảy vừa rồi mình đi hộ niệm, một cụ già trên 80 tuổi, mình tới khuyên niệm Phật. Nếu mà vị đó phát khởi tín tâm liền, không chần chừ nữa. Không cần biết là vị đó hồi trước có tu không, không cần biết. Nhưng một ngày trước khi ra đi mà phát khởi niềm tin vững vàng: "Bác ơi, chắp tay lại niệm Phật nhé." Bác chắp tay liền lập tức: "Niệm A Di Đà Phật, cậu về Tây Phương quyết định nghe bác." "Dạ, tôi quyết định." "Cậu ơi, hồi giờ tôi làm sai quá thì bây giờ làm sao?" "Không sao đâu, vững vàng đi, Phật cho phép đới nghiệp." Tin liền lập tức, không chần chờ nữa. Nếu 2-3 ngày sau cụ chết, trong 2-3 ngày đó cụ đã niệm câu A Di Đà Phật rồi. Khi thấy mệt mệt kêu chúng tôi tới hộ niệm thì có thể cũng có hy vọng. Có nhiều người được hộ niệm từ sáng cho đến chiều mà được giảng sanh. Quý vị thấy rõ ràng không? Còn chần chừ, còn cứ muốn hẹn nay hẹn mai, hậu quả sẽ khác hẳn liền. Tại sao vậy? Niềm tin không có. Còn những người đó tự nhiên phát khởi niềm tin liền lập tức thì khác. Hồi giờ không tin, tại vì không ai hướng dẫn, chưa có duyên. Nay gặp duyên có người hướng dẫn thì tin liền. Tin liền và chần chừ, hai cái giá trị này hoàn toàn khác nhau, khác một trời một vực. Tin liền tức là niềm tin khởi lên mạnh mẽ, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Tất cả những giận hờn, những ganh tị, những câu mâu, những luyến ái, tham, sân, si, mạn nghi tự nhiên buông hết. Ngay từ đó niệm câu A Di Đà Phật mà siêu xuất chúng ma lộ. Mà nó dẫn mình duyên tới những cái nghiệp chướng trong quá khứ. Nó dẫn mình duyên tới những cái quán thân trái chủ chướng. Chính nghiệp chướng và quán thân trái chủ chướng này tạo cho mình cái báo chướng. Báo chướng này đưa mình đi xuống 3 đường ác. Nếu cái ma chướng này bị ngăn đi, cắt đi, tức là tất cả những cái duyên của nghiệp chướng, quan gia trái chủ chướng bị cắt, thì những nghiệp chướng này không trở thành quả báo. Quan gia trái chủ thông cảm, không hãm hại mình. Mình niệm Phật hưởng cái quả báo giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đơn giản như vậy. Chính vì vậy mà có những người hồi giờ không biết tu gì cả, nghe nói hộ niệm giảng sanh mừng quá chạy tới kêu. Dù người ta chưa bao giờ bước tới đạo tràng này, nhưng chỉ cần mình tới nói chuyện, họ phát khởi niềm tin. Nhiều khi họ đi ngon lành hơn mình. Đừng nên khinh thường. Còn như chúng ta ở đây tu, ngày ngày chúng ta cũng nói hộ niệm, ngày ngày chúng ta nói về Tây Phương, cũng cố niềm tin cho nhau để đi về Tây Phương, nhưng chúng ta lại tu tà tà. Vì sao lại tu tà tà? Hôm nay tôi nói rất nhiều rồi. Có thể vì quan gia trái chủ đã xúi để hại ta. tu tà tà thì thiện căn phước đức của chúng ta trong quá khứ không khởi lên được. Tại sao vậy? Tại vì niềm tin của chúng ta tà tà. Niềm tin tà tà thì tính năng không có thể nào siêu xuất chúng ma lộ được. Tính này không thể nào trưởng dưỡng chư thiện căn được. Không có niềm tin, nhất định không thể thành tựu đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề đối trị với báo chứng. Thành Bồ Đề Đạo tức là thành Phật. Lên Tây Phương thì báo chứng cũng chịu thua, không cách nào báo hại mình được nữa. Mà lúc đó là mình đi trên cái báo chứng đó, mình đi trên cái nghiệp chứng đó, mình dùng thần thông đạo lực đi cứu độ chúng sanh, vì chúng sanh mà chịu khổ. Chư Phật hạ sanh xuống cõi trần là thị hiện vì chúng sanh các ngài chịu khổ, chứ không phải xuống đây các ngài chịu nhân quả đâu. Các ngài đi trên nhân quả rồi, đã trở về chân tâm tự tánh, không còn cái đó nữa, thì ta cũng tập theo các ngài về Tây Phương để thành đạo vô thượng. Chúng ta đi trên cái mức đó đi cứu độ chúng sanh. Ở từ đâu? Bắt nguồn từ niềm tin này. Cho nên ngũ căn, ngũ lực bắt đầu từ chữ tính mà đi hết. Đi về Tây Phương cũng bắt đầu chữ tính. Nếu không tin, ví dụ như bà cụ nói chuyện leo lẻo đó, mình nghĩ rằng ít ra cũng một năm nữa chưa chắc gì đã đi. Thế mà mình chưa kịp tới lần thứ hai thì bà cụ đã đi rồi. Quý vị thấy không? Đây là nghiệp chướng đã tràn lên rồi, bao phủ rồi, quan gia trái chủ đã tràn lên rồi. Tại sao như vậy? Tại vì không có tính tâm. Không có tính tâm nên không phát khởi được thiện căn phước đức, nên không vượt qua được ma chướng. Xin nhắc lại, ma chướng chính là phiền não chướng. Như vậy thì nếu còn giận, xin chư vị đừng giận nữa. Tức là chúng ta bỏ được ma giận, ma địa ngục. Chúng ta tham lam, tham tiền, tham bạc, tham vàng, tham đồ gì đó, tham luyến gì đó, toàn bộ là ngạ quỷ chướng hết trơn. Một niềm tham nổi lên, ngạ quỷ nhập vào. Quỷ nhập thân này không phải là do quỷ nào cả, mà chính là tâm tham chúng ta khởi ra. Thật sự là như vậy. Ta hiểu được như vậy rồi thì tất cả đều do chính cái tâm ta tạo ra hết. Hôm trước tôi gặp ở trên Internet có một người email hỏi tôi: bây giờ từ sáng tôi tu 5 tiếng đồng hồ, chiều tôi tu 2 tiếng đồng hồ, một ngày tôi tu 7 tiếng đồng hồ, như vậy tôi quyết tâm cho được thành tựu. Nhưng tại sao bây giờ tôi bị trở ngại như vậy, nhiều quá, vậy thì làm sao đây? Tôi trả lời liền lập tức: tại vì chị tu không có người hướng dẫn, chị thấy rằng mình ngon quá nên muốn đóng cửa tự tu một mình, không chịu kết hợp với đồng tu. Khi tới một đạo tràng, chị thấy người ta tu dở hơn chị, nên chị về nhà tự tu một mình. Chị tu một mình nên bây giờ mới bị như vậy, phải không? Tôi nói tiếp, mau mau ngưng ngay lập tức. Mỗi lần gặp như vậy thì ra rửa mặt đi, rồi kêu 5-7 người tới tu chung với nhau. Nếu không có người thì tới một đạo tràng nào đó mà tu với người ta. Kêu nhiều người tới, kể hết tất cả những chuyện này cho họ nghe. Kể 2-3 người nghe thì tự nhiên chị hết chướng nạn. Thực sự tại vì người ta không hiểu được đạo lý duy tâm nên mới bị ma chướng. Ma chướng chính là cái tâm phiền não của mình. Biết được vậy rồi thì người nào có nghi phải buông mối nghi liền lập tức. Người nào thấy chưa tin phải tin liền lập tức. Ma chướng chính là giải đãi. Ma chướng chính là lười biếng. Ma chướng chính là cạnh tranh ganh tị. Ma chướng chính là tham sân si mạn nghi ác kiến. Ma chướng chính là những thứ đó. Tất cả những thứ đó là ma chướng. Nó mở cửa ra cho ngoại ma nhập vào, khiến mình bị nạn. Chính vì vậy, quả cũng do mình, phước cũng do mình, gọi là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Quả phước không có một hình tướng nhất định, không có một thực thể nào hết. Chính mình chiêu cảm nó đến, chính mình mời nó đến. Có người đi tu được pháp hỷ sung mãn, đó là điều thành tựu, từ từ tiến lên. Có những người đi tu thì càng tu càng bị phiền não, tại vì không chịu buông ma chướng ra. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến chưa bỏ được. Bỏ được thì chúng ta thành tựu. Nhớ những điểm căn bản này để chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật với lòng tin tưởng sát son. Vững vàng, chúng ta đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Hay hơn là xuống dưới tam ác đạo để chịu khổ vạn kiếp, rồi chờ Đức Di Lặc Tôn Phật xuống cứu. Làm sao Ngài cứu được? Ngài Di Lặc Bồ Tát gần 600 triệu năm nữa mới xuống đây thì hiện thành Phật kia chứ gì, không phải dễ đâu. Trong khoảng thời gian đó, chưa chắc gì ta được làm người để có dịp nghe pháp âm của Di Lặc Tôn Phật đâu. Khổ như vậy nên ráng mà lo lấy để đi về Tây Phương. Trong một đời này gặp A Di Đà Phật thành tựu đạo quả, ta sẽ theo ngài Di Lặc Tôn Phật xuống đây cứu độ chúng sanh, hay hơn là nằm chỗ nào đó để chờ ngài cứu độ. Nam mô A Di Đà Phật.